Thưa thầy, trong tất cả các tôn giáo đều đề cập và nhấn mạnh đến cái vấn đề ăn uống, cũng như trong Thánh Kinh đã nói đến vấn đề ăn uống nên tránh những cái thức ăn mà có thể làm hại cho gan và những thức ăn nhẹ không có kích thích.
Cái đó đúng chứ. Đối với những người tu mà chỉ dùng khinh kệ và không có cái pháp luyện á, không có thể ăn bậy được. Phải ăn cơm mực thước. Còn nếu ăn bậy á, nó sẽ dồn cục kích thích và làm cho con người
sân si.
Còn đằng này chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển hay chứng minh, các bạn thu hút cái món ăn trực tiếp ở bên trên để giải trượt trong cơ thể. Thành ra các bạn được ăn món ăn trực tiếp, mà một thời gian các bạn ăn quen món ăn trực tiếp đó thì tự nhiên nó tránh những cái chuyện kích thích. Nó mới ăn vô, nó thấy nó hồi trước nó ăn ớt không có phòng miệng, bây giờ ăn ớt nó cảm thấy phòng miệng, nóng gan, nóng ruột, nó không thèm ăn. À, nó ăn ngọt quá nó không chịu được, hay nó ăn mặn quá nó không chịu được, tự nó điều chỉnh bên trong. Rồi nó có một thời gian, những người mới tu thích ăn món nào cứ ăn món nấy, ăn một thời gian rồi nó tự nhiên nó quân bình rồi, nó không ăn, nó thay đổi. Tôi hồi mới tôi ăn 5 chén cơm một buổi, nhưng mà rốt cuộc chỉ còn có một chén một ngày thôi. Vì cái kia nó vô nhiều quá, thì tôi không cần thiết ăn cái này. Cho nên bây giờ tôi ăn chỉ có 5-10 phút là xong rồi, không có cần thiết. Mà nó chễn chệ ăn 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng những người thường không bao giờ tôi ăn được. Tôi ăn chỉ lâu lắm là 15 phút là hết công chuyện ăn của tôi rồi.
Thưa thầy, bố con thường kể chuyện với con là bố con là một người sống rất là thanh liêm. Thì có quyền có chức vụ nhưng không bao giờ lạm dụng bất cứ gì, nên gia đình con sống rất là đủ ăn.
Cái thanh liêm của người đời là chỉ tạo cái hạnh thôi.
Sau giải phóng, bố con thì học thẳng 6 năm. Sống khóa Mỹ đây thì được gần 2 năm hả thầy. Trong một chuyến đi chơi thăm chị em thì chiếc xe lật, thì ông chú có bị bể óc và chết trên đường tới bệnh viện. Bố còn thì bể phổi với dập đốt xương sống, mổ nay đại ước đã được đi lại bình thường. Mà bố con cũng không hiểu tại sao là trong cuộc đời của con hết sức là đàng hoàng, mà chính con hồi xưa lúc còn trẻ con đi con cũng thấy như vậy. Bố con hỏi tại sao không hiểu, tại sao người trời lại phạt tới một cái
đàng hoàng là làm chuyện bên ngoài, tâm thân chưa sửa thì nạn phải đến. Tâm thân phải sửa mới là đàng hoàng. Người đàng hoàng giữ nghiêm luật, sửa tâm thân thì nạn nó không có đến được. Nên giải nạn, những người tu vô vi là quá giải nạn tai chứ không phải rước nạn tai. Và những người tu không đúng nguyên nghiêm luật mà hướng về dâm dục là rước nạn tai chứ không có quá giải nạn tai. Giữ nghiêm luật tu học là quá giải nạn tai.
Thế đó là do sự sai lầm hiện tại hay là
chứ sai lầm bị dẫn dắt bởi mắt mũi tai miệng mà không hiểu được tâm thức của chính mình. Nói tôi hiền, tôi tốt, không phải tốt đâu. Không thương mình mà tốt gì. Phải thương mình mới là người tốt, người đàng hoàng, người giữ luật trời. Thương mình mới biết thương chúng sanh, thương mình mới biết thương trời Phật. Và tu đứng đắn thì tu la lô đó là nạn tới tập. Chắc chắn là như vậy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cô, các bác. Thưa sau khi con mổ cách nay từ 6 tháng, thì bắt đầu con ngồi thiền. Thì con thiền con cảm thấy khó khăn, là con thiền không có điều lành. Và sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con hút ức một cái gì. Con cứ buồn một khi bước về nhà. Xin mời Đức Thầy.
Con có đi thanh lọc chưa?
Dạ, xin chào.
Dạ, bây giờ dùng con dơ quá, nó hiện lên mặt hết rồi đó. Nó tăng lập nó hết rồi, nó thấm rồi. Nó đang xui nó nám ra mặt hết rồi. Bây giờ phải lập cho nó trở nên sáng, rồi ngồi thiền vô vi rồi nó phải có linh khí rõ ràng. Nghe không? Nhưng mặt lúc nào cũng sang trọng, có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám, cái đó là ma thôi, tu không có gì giải thoát được.
Chính thầy, sao mỗi khi mà con rút
về
nhà con thấy
quá chịu? Thì trước cái đó mình con có, con mới rút được á. Trong nhà anh Mạnh á, thì con ăn chay vừa rồi tu lại tinh tấn thanh lọc, thì dạ. cái linh khí con nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi. Phát triển được không? Không thanh lọc, mà không tinh tấn ăn chay tu á, thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Và nó cực khổ tâm lắm, khổ không biết khổ cái gì, cực không biết cực cái gì, buồn không biết buồn cái gì trong đó.
Con cứ khi thấp mà con.
Quốc khí không à, nó không thông mà, cơ tạng không có vận hành đều, quốc khí không. Con đi thanh lọc đi.
Con muốn thanh lọc.
Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều, để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Trường hợp sống vui, hướng thượng, tâm linh, rất hiệu quả. Chỉ cho người chịu tối tập, tham thiền, tự thích, muốn ra khỏi khỏi trần trượt này, chúng ta mới có ngày hội tụ đông đủ về tâm linh, từ thiên nhiên cho đến người đời. Mà chúng ta người đời lần lần thoát tập thì chúng ta cũng hòa hợp với thiên nhiên. Sự tiến hóa vô cùng của tâm linh nhờ thanh tịnh mới tìm ra, nên chúng ta có cuộc họp thanh tịnh để tìm ra đến một thanh tịnh của chúng ta, và để tiến hóa tới vô cùng, chúng ta không có bị tắc nghẽn trên hành trình tiến hóa là người. Cho nên tìm họp, cho nên cuộc họp tâm linh hướng thượng có nhiều vị thiên niên cũng tham gia như chúng ta, cho nên anh em hòa thuận trên nói với nghe, dưới nói trên nghe, thì chúng ta sẽ giữ cái lời nói đó mới đem lại sự hòa bình trên mặt đất được. Trước hết muốn có sự hòa bình của gia đình, tâm phải học lễ nói thanh tịnh. Ngày hôm nay có cách học qua rồi, về nhà chúng ta phải tập tâm và cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa, mà chính thanh tịnh là một gì mới giải nghiệm tâm sắp rõ ràng. Hướng thẳng về đó, mọi sự chúng ta sẽ có không bao giờ mất mát. Nhưng cuộc chung vui sung hợp với tất cả anh em đồng lòng tu học để tiến hóa vô cùng, đó là quý giá nhất. Nên hôm nay có những người có gì thắc mắc chưa giải được, có thể trình bày lại đây, rồi anh em có cầu cảm hưởng và nhìn thấy những cái gì là trực, cái gì là thân, mình tự thức tự sửa, đó là điều quý nhất.
Những cái gì mà có hiện hữu trước mắt của mọi người là do khối óc của thế gian đã hình thành, thì chế ra vô, chế ra ô bạc lơ, là do cái óc làm ra. Cho nên phải tự nhiên nó hình thành nó, như cái óc làm. Thành ra cái điện năng khối óc của con người, điện năng từ bi của con người đã làm nhiều việc, đó là ánh sáng lên mặt đất. Cái óc chế ra cái đèn đã bao giờ mà chế được cái óc đâu. Phải không? Cái óc chế ra cái đèn. Nhưng mà ở đời này, lớn lên là thấy sống trong xã hội nó không có đèn gì không được, cái kỳ thật là óc nó sáng hơn cái đèn, nó biết. Nó tu một thời gian là thấy ốc nó sáng, đèn nó mới bằng lập trên núi, ở trên núi ở chỗ cọc đèn, chỗ ốc u, mà nó sống bằng. Từ người đời để ý lại lên cái đèn, không có đèn chắc chết chắc, nhưng mà cái ốc nó sáng hơn, nó đèn hơn. Tự mình gạt thế. Cho nên, người có con á, là không cầu nó cũng có con. mọi người cầu quỳ lại hoài cũng không có con. Cho nên cái duyên này tái hồi. Cho nên con người ở bên này người ta nói, cái gì người ta nói cũng vậy, từ mọi cảm thái ngày thành. Thì mình phải trở về với mọi trạng thái, thì mới đặt pháp. Thì mọi chi tiết con lấy chồng là con đi học chi tiết thôi, học cái điệp tâm, giận hờn thế nào, nghiệp duyên thế nào, từ đó học, học kinh vô tự, rồi tự trở về với mọi trạng thái thanh nhẹ là an lạc. Phải thực hành để đạt được. Thực hành để đạt được. Cho nên con có ghe mà con nghe cái lý thuyết không, con không biết chèo cái ghe, con đâu thấy cái sức mạnh của cái ghe. Sắc này là cái ghe. Nhưng mà mình thực hành là mình muốn chèo cái ghe.
Khi mà theo thầy thì dù những cái gia đình chồng con hay là cái trại đội mà có ví dụ như tuổi mình mà có ít à?
Đó là kinh vô tử, ê tên anh chứ. Làm sao mà có thằng con được? Ông Tám không để thằng con đâu để được. Thì ông Tám có thiếu nợ chứ, con là thiếu nợ.
Nhưng mà cái tài liệu thì mình tu ở cái mong cái sau mình đi đâu?
Trong này mình cứ trở về căn bản thanh tịnh của mình. Lãnh vực thanh tịnh, tịnh là xứ sở của tâm hồn. Con lui về thanh tịnh là con phải buông bỏ tất cả chuyện này. Mẹ chấp, cho nên muốn bỏ tất cả chuyện đời mới chấp thì con phải học những cái ngày này cần chồng, có con. Chuyện không đâu vào đâu, đập con ốc con. Cho không phải để con yên đâu. Con tưởng tôi là mẹ là yên, không có yên đâu. Chút nữa nó té ra, nó chạy chinh ra là con cũng mệt ra. Cho mẹ yên đâu. Chuyện không đâu vào đâu, đập cho trong ốc con. Học từ chi tiết một, đó là từ chia sáng, từ quan của con thể hiện ra. Con tu thì tập trung chia sáng từ quan, thì lúc đó con mới mở cái thức hòa đồng, con thấy chuyện đó không có quan trọng, con cứu được. Thấy không? Còn nếu mà không, con không tu, con không còn sao phê đi, cái từ quan của con đó, thì con thấy cái này khó khăn quá, tôi phải kéo người này, kéo người kia tới giúp cho một mình. Còn con mà trở về với khả năng thanh tịnh thì con giải quyết nhiều việc trong tháng một việc.
Tại sao có tiền thì thấy thầy thì có khóc
này. Đó, rồi lần dẫn tới sau cái nhờ cái cảm xúc đó cái hồn nó mới mạnh nó đi lên. Nhờ cái rơi lụy đó cái hồn nó mới đạt tới cái vị thanh cao. Đó thơ thi của cụ nó khác, thơ thi ngày nay khác và thơ thi của 3 năm sau khác. Cũng làm bài vậy mà nó khác. Một đề tài làm 20 bài như không?
Dạ thưa thầy, con nghe người ta nói là những người làm thơ được là họ phải học đi được, đi học cao thì
sao? Không có, cái đó là cái hồn thơ là thần điển thanh nhẹ mà thôi. Càng thanh nhẹ, càng làm gọn ghẽ hơn. Và càng trượt thì làm dài hơn, rung động tâm hồn. Mở rồi mình mới nhẹ. Nhiều người khóc lắm. Chứ nhiều người khóc cho đến nỗi là cha mẹ họ cũng ghét luôn thầy nữa. Tại sao gặp ổng khóc, tôi chết chắc nó không khóc quá.
mà cha mẹ mình chết nó không, thấy nó khô khan quá. Nó khô khan.
Nó khóc
mà nó khô mà mình nói là thiệt. Mình cũng thương cha mẹ mình nhưng mà thấy nó khô.
Mà lại mở trí.
Yeah.
Nó có cái lợi cho nó mới khóc chứ. Yeah. Tại sao những người Pháp không có gì khóc? Sao? Tự nhiên hoàng kia sang tam ngồi khóc chuyện gì khóc. Khóc nức khóc nữa. Khóc chắc chuyện nó bên trong.
Mà chúng con á gặp thầy một năm rồi thấy cái sự tu hành nó đổi thay.
Đổi thay nhiều lắm. Tiến bộ
thấy nó khác. Mỗi năm nó mỗi khác.
Tâm hồn càng ngày càng khác. Nhưng mà cứ trượt lưu thanh mà gặp điển mà rút rồi. Khóc đó là cái trượt nó đi tha rồi cái tâm nó nhẹ. Nhìn Tuấn ở bên Mỹ là cứng đầu nên làm sao khóc. Chính khóc, nhưng mà bây giờ khóc hoài đó. Cứ nhớ tôi khóc, nhớ tôi khóc. Mà khóc rồi thì nó biết thơ luôn loát, mà thi thơ nó lại hay nữa. Khóc bài lã thương. Hỏi cho bây giờ bà Hồ Văn Em khóc biết bao nhiêu rồi. Khóc mấy năm rồi đó. Bây giờ thơ bà biết bài nào cũng là triết lý. bằng đầu chặt tôi cái đó, bằng đầu viết thơ tình với tôi đấy cái đó, rồi mới ra triết lý. Mình triết lý của bạn cao siêu hay đó, có thâu băng hết á, sau này sang những cái cũng có nhiều niềm vui đó. Nhiều khi bà giết rồi bà cũng cỡ tại sao. Tôi thấy cái gì giết, kêu tôi bằng thần cũng được, chửi tôi cũng được, kêu tôi là người yêu cũng được, kêu tôi bằng cha, mọi trạng thái được trả lời hết. Hết chửi tôi nhiều lần nào là học được nhiều lần, được gần nhiều lần nào. Vậy đó, kêu bằng mi, kêu bằng thần, tức quá. Sao mà tao thương nhà mi nhiều quá. Cũng giết hết, hôm nay có đất cười cái lắm. Nghĩa là bà thành thật, dẫn cái gì trong này có cái gì cứ việc, muốn chữa người ta cứ việc chữa cho hết. Vui à, chữa rồi nó mở trí. Viết thơ nói nặng lắm, nhưng mà trả lời rồi cái này thua. Nghĩa là cái luôn luôn luyện cái luồng điển của bà cho nó mạnh. Thành ra ai có cái gì buồn bực đau khổ là tới bà dạy nghe hả, vì bà luyện vô trong đó. Thấy không? Bà câu ban đầu câu kính tôi như bậc bậc thầy, mà sau này nó kêu nó bằng thăng quá chứ. Rồi sau đó có triết lý, bà vững hơn, bà phá mê phá chấp, bà đúng ở trong cái thức bình đẳng hòa đồng và nó thương. Cho nên tôi ở đây mà tôi dạy từ ở Việt Nam mà một người thành ra bây giờ y cũng sự nhân đạt, nhưng mà y cứ sợ người ta tới người ta đau khổ này khi kia nói chuyện bán dọc cho mở hay nhẹ, họ biết thơ à sắc nha.
Sao bà Sáu Kỳ á, bà nói là bà tới gần ông Hồ Văn Em á, không có nhẹ bằng bà Hồ Văn Em.
Bà Hồ Văn nhẹ hơn, tại vì bà được thiếu niệm. Ông Hồ Văn Em đâu có làm cái gì đâu.
Ông cũng hiền quá.
Ông hiền thôi chứ ông không có nói.
Dạ, đứng
ở ông không có một cái luồng điển về chăng qua. Thì bà này có luồng điển về chăng qua. Tôi mới chuyển luồng điển bà này để nói đạo. Nó tùy theo người nói chứ không phải người nào nói cũng được. Cho nên tới bà là bà nói chuyện vui lắm. Bà nói này nói kia ăn chặt này bà mở đạo. Cho nên hồi đó bà viết thơ đâu có phải như bây giờ. Làm thi thơ cũng làm ẩu. Tôi thấy cứ việc tiếp đừng có học. Nếu có người ta chỉ dạy luật thơ bình chắc tôi nói đừng học. Tự nhiên nó phát ra. Viết thơ hay. Bây giờ mọi người thích nghe cái băng bà viết cho tôi. Mấy người phát chấp mà. Người ta tu người ta đâu có dám nhận mấy cái thơ đó. Có một cái dịch tăng công. Cho nên hồi đó cha xuống cho nó tụi bây mà muốn động loạn về tình yêu á. Tụi bây cứ dịch yêu thằng Tám đi. À, tụi bây cứ viết thơ yêu thằng Tám. Để coi thứ nó trả lời sao. Còn đấy tụi nó viết thơ tình rất nhiều. Viết thét rồi thua, viết nói là thôi thưa cha. Đứa nào cũng kêu bằng cha hết. Con Kình nó cũng viết bằng đầu, cũng đi với bà Hồ Văn Em, cũng viết thơ tình yêu thét rồi nó thôi thôi không có viết nữa, viết cho kêu cha nói kêu cái này kỳ quá. Trả lời cho nó vui lắm. Chứ hồi đó cha sợ tụi nó bị mê loạn và delay mấy ông hệ thống, cho nó con mà lo tu đi. Chứ thôi tụi con mà bị xa đọa xuống là khó tu. Cho nên nó mới biết thơ hướng về tôi rất nhiều. Ngày nào cũng có thơ tình hết á. Ra đường ra chặn ôm môn. Cần nó đồn loạn lên. Mấy ông Tám bây giờ loạn hết rồi. Dấu dấu không có được, mở hết. Nên hồi trước tôi thứ bảy chủ nhật tôi nói các bà các chị mà giận chồng mà tới chửi tôi, các ông giận vợ tới chửi tôi, cái thứ tôi trả lời nói, nếu tôi trả lời nói về đừng chửi bà nữa, nếu tôi trả lời nói về đừng có chửi ổng nữa, cứ chửi đại trong mặt đi rồi tôi trả lời. Thành ra vui lắm, buổi thứ bảy là vui lắm.
Hồi là thiền đường hồi em không hả thầy?
Ừ, thiền đường hồi em chiều thứ bảy.
Thế thiền đường hồi em rộng rãi hay là?
Rộng.
Mà sao lại ngộ thầy, chỗ đó nó có điển quá thầy. Đợi ngồi cục thềm ha, xứng hai người nó chỉ đạo mọi người mà nó không có điển thầy.
Nhẹ.
con lấy sao mà điện đâu mình đi giật tê, là lúc đó điện mới, nó tê tê cùng mình á.
Trong góc cây nào cũng có người ta ngồi nghe pháp hết, khi tôi giảng là đông lắm.
Cho nên cái phương pháp công phu của vô vi này là tự kiểm soát mà. Hành động bất chánh thì đêm đó được lên mây, nhưng mà đêm sau không đi được. Có, mình phải kiểm soát cái hành động bất chánh của mình. Mình tự kiểm cái hành động bất chánh. Có cái lỗi chắc chắn mình phải tìm. Tìm ra rồi phải ăn năn một hai tuần nó mới trở lại được. Chứ không phải muốn đi là đi. Phải có lỗi là bị chặt. Cho nên anh là một nghệ thuật gia. Anh biết sửa soạn cho cây, làm cho nó đẹp, trưng bày việc này việc nọ. À, nhưng mà cái tâm của anh phải sửa, còn đẹp hơn cái anh đã làm. Nó đi nhanh lắm.
Dạ, lời đầu con xin lời chào mừng sức khỏe thầy Tám và kính chào quý vị bạn đạo. Cách đây gần 2 năm con biết được phương pháp công phu của thầy để giúp con trở về với đấng mà con tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hàng đêm con đều nghe băng của thầy Tám, con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thứ đến là dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con hành rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược và thứ đấy là con bị bệnh allergy nghẹt mũi. Một năm 4 mùa thì con bị hết gần 3 mùa. Do đó khi soi hồn và thở chiếu minh, con cảm thấy rất khó chịu. Xin thầy có ý kiến.
Dạ, mới khó chịu.
Dạ, không biết cái nghẹt mũi của con là tại vì trong người bị trần trược hay là vì hoa cỏ như là bác sĩ?
Còn allergy con có thanh lọc chưa?
Dạ, chưa.
Con thanh lọc allergy nó phải đi. Nhiều người đã bị allergy thanh lọc hết rồi. Còn nhớ làm sao nhiều người mũi nó sẽ thông.
Dạ.
Hả? Làm sao hồn cho lâu lâu sáng dậy nhớ làm 15 phút sớm mơ.
Dạ.
Sao hồn cho lâu 15 phút nó tốt. Rồi đi thanh lọc. Thấy vậy chứ ăn bận quần áo vậy chứ ruột dơ ơ dơ cậy. Mình lọc cái nó sạch, cái nó không có allergy nữa. Cho nên tại sao Thiên Liên Thượng Đế rồi giáng cờ xuống nói các con ngu muội ơi, vậy dơ quá mà không chịu tắm, mà không chịu rửa, chỉ tắm bên ngoài không tắm bên trong. Cái ruột dơ mà cứ cho mình là cái ruột sạch, càng lớn tuổi càng dơ, mà càng lo săn sóc nó càng trẻ. Nên tu vô vi phải biết săn sóc từ bên trong chứ không phải săn sóc bên ngoài. Tu thiền làm pháp luân thường chuyển săn sóc bên trong, người ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nó giải được lập tố thì huệ tâm nó khai. Mình cứ làm pháp luân thường chuyển nhiều đi thì nó cái huệ tâm nó khai. Còn cái căn người ta nói là thầy bói nó căn thấp lắm, làm nhiều thế mà căn nó cũng cao. Bởi vì nó ngu, nó chấp nhận, nó thuận thiên giả đầu, nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sửa trị tâm thân. Cho nó không có lệ thuộc với khối óc phàm trược. Nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó, khoa học rõ ràng. Nó mở ra. Căng thấp căng cao, tôi thở xét rồi căng được cũng cao. Sáng cái óc rồi, niệm Phật xét cái óc nó sáng. Niệm Phật để làm gì cho cái trí nó sáng? Niệm Phật được tiếp xúc ngay luồng điển của Đức Di Đà thì đại trí nó mở, đâu có thua ai. Thấy thanh tịnh, không tiền, không bạc mà sang trọng hoài hoài. Nên ở thế gian này họ cầu vậy chứ. Chết của đâu có đem đi được, mà họ làm đâu có được, họ không chịu làm, không chịu khó. Khó khổ có bao nhiêu chút xíu nó sửa cho mình để tận hưởng của trời Phật ban mình. Nếu trời Phật, trời hỏi lấy đâu mà nói bằng chứng trời Phật ban, nếu trời Phật không cho là mình đâu có cái xác này. Cái xác là có luật trời mà không lập lại luật trời đâu đó đàng hoàng. thì làm sao mình kêu có của, mình sao mình kêu mình có phúc điền, mình có xứ sở mà không khai thác, xứ sở làm sao giàu được mà mở đường khá cho dân đi. Cho nên ở đây mình có cái xác cũng như cái xứ sở, mình tu sơ hồn pháp luân thiền chuyển cho nhiều, thì huệ tâm nó khai, căn nặng gì đặng nó cũng mở à. Cho những người ăn mặn rồi tôi chỉ cho họ cứ làm pháp luân đi, làm pháp luân khác rồi họ cũng thông minh nhiều, sáng suốt. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất mới khai thác mình được. Mình là công cụ của ông trời mà, ai chế mình được. Mình phải lấy cái công cụ người của ông trời mới tháo khoa, mới tháo nó ra được. Lấy khí giới của ông trời tháo nó mới ra được. Rồi mình thực hiện trí giới tình thương được. Rồi nghe đạo nào hay cũng như là quảng cáo đồ ăn vậy. Nó đâu biết nguyên lý cộng rau từ đâu đến đâu. Nó nói cái chuyện hay thành hình cho mình nghe thôi. Nó nói cái này hay lắm á. Vậy tôi cứu được cái này kia cái nọ vậy thôi. Chứ còn cái gốc gác nó có biết đâu. Xét rồi lường gạt cả đống, không có phát triển được. Cho nên vô vi ở mặt đất này rất nhiều. Đạo nào cũng chung vô thử sắc bất sang văn rồi cũng chạy về học lại. Đó là cái kinh nghiệm để mình thấy những cái phát triển của người ta thật giả chỗ nào, đừng có mê tín dị đoan. Mình tu ở đây là cái gì thật, có gì đem ra nói vậy. Người ta con người có cái óc họ sẽ xem, họ sẽ minh. Không có cách xem bất cứ một chuyện gì của đạo. Đạo là đạo, nói thật là nói thật. Không có gian xảo. Kêu người ta không gian dối mà mình gian dối, mình cắt xén là mình gian dối rồi. Chút xíu là mình thấy rồi. Không có bền vững. Cho nên người tu phải hiểu. Mình tu lấy nguyên khí cả con vũ trụ khai thác chính mình mới thật thà, mình mới thuận thiên. Mình đem đồ ở trên xuống giải mở thì mình mới đi biết đường đi về hương quê xứ sở của mình. Nhờ cái đó nó rút rồi mình tới. Đây rồi xứ Mỹ người ta sẽ chế những cái xe rồi. Bước vô cái đường hầm đó là nó hút qua bên kia đi. Chạy nhanh nhanh như vậy thì mới thấy rõ là cái pháp của vô vi nó hay. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Nguyên khí của càn khôn nó rút vào, vừa nhắm mắt rồi rút. Mình đi tới chỗ đó rồi. Nháy mắt nó tới. Hỏi cho họ văn minh hay mình văn minh, mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người kêu tu chấp mà thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không có chỗ đó, mình văn minh thua người ta mà. Ốc mình chưa mở, tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc. Cho nên tu xuất kiếp rồi chứ. Chết rồi vơ vẩn làm ma, chờ cơ hội nhập xác người ta. Nói lý thôi, nó có làm được cái gì. Còn đây mình thực tế phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác, có của, thanh quan của trời rõ ràng. Mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy, mình khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình mới tiến hóa được. Rồi,
cảm ơn những lời chân thật của Thầy.
Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe với lời chân lý của Thầy mà còn áp dụng, thông minh, học nguyên lý của trời Phật, triết lý phi dồi dào, không có thiếu đâu. Mình tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hưởng. Cho lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trời cũng cho mình đi xác để mình khai thác để tiến hóa mà. Tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết và không có tội phước nữa. Ở đời tu mờ ám, cái này có tội, kia có tội, không dám làm, không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cộng rau cũng không minh bạch mà tôi ăn chay à. Tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo. À, mà ăn chay mình phải khai thác. Mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến qua tia từ tia, tia điện một xem thế nào. Nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ cách nào. Mình mới hiểu. Thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tới siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không có không phát triển, không có bắt kịp được, thì có gì mà Thượng Đế an bài thì chúng sanh. Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình. Phải thật lòng, cái tâm nó mới phát. Dối trá mờ ảo tâm bao giờ.
Kính thưa thầy, đã nói là vấn đề cho hồi 5 phút, tối đa là nên là 15 phút. Nhưng mà trong trường hợp đó con chú nguyện qua được, có cho hồi 5 phút thì con có thể ngồi thiền được 1 tiếng, mà con cho hồi hãy từ 15 phút hay 20 phút thì con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Và trường hợp con cho hồi 30 phút hoặc 45 hoặc 1 tiếng thì con ngồi được 2 tiếng, thì như vậy. Con nên chọn cái nào cho chất tính đã thể con.
Rồi cái nào mà phải ngồi thiền được lâu á, cái việc nào không sao.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà rốt cuộc là chỉ có 15 phút là đúng rồi. Không cần phải nhìn. Bây giờ chất tính hết á.
Dạ, chính thầy này. Đêm hôm qua, con ngồi thiền tại đây. Và con cũng áp dụng Nam Mô A Di Đà Phật để tụ tâm. Niệm chậm chậm, đi vào trạng thái hôm nay hay tỉnh, và con thấy có trước mặt là một chú chiếu, chiếu ngược vào mình, mà trong đó hiện ra nam có, nữ có, nhưng mà những người không quen biết. Thầy chỉ đợi đi.
Cho đó là anh bước vào, chỗ minh chấm lại, mà trong đó là vạn linh của anh nó ứng hiện như thế, nhưng mà anh không có quen ai hết, không có quen mặt nào hết. Vạn linh bây mỗi lễ phẩm lên có 250 triệu tiền theo, tổng cộng 1.200 tiền theo. Trong cơ tạng anh thấy trước bên gương mặt mà không quen ai, lạ kỳ, không quen một người nào, nó ở phần mình. Rồi sau này anh muốn lắm sai, bây giờ không thua, thì anh nhìn tập đều rồi. Lúc đó anh mới thấy cái đèn bịt lạc đây cho mình, sáng lên. Cái bàn thờ mình nó có đầy đủ hết mọi người dạy không phục. Thì anh phải cần đọc hộ. Nó không cần đọc hộ dạy là 12 giờ, hay là 1 giờ, trễ lắm là 1 giờ.
Cái những quần áo của ông, rồi ông đi may quần áo mới, ông trao cho đồ cũ thôi. Nhưng mà đồ cũ của ông Bồ Sĩ Đăng là tốt lắm. Cho nên chú nào chú nấy thanh niên của tôi đi chiếc ghe tôi là lên, bận lên máy bay là cũng như là ông Bồ Sĩ Đăng đồ tốt. Không có đồ đúng là thắt là bác tôi, đứt thần thắt cho nên tôi đi lên xe. Nhưng mà khi có đi đó, thấp như thế. Thì tại sao ông Tám không được đi? Ông Tám vẫn ngủ dưới đất. Tôi ngủ ráng về rồi cái mùng nó chút xíu về 11 giờ rưỡi về tôi về tắm một cái thì phải trả lời thơ bạn đạo bên Mỹ gửi qua bên Canada cặm cụi về trả lời, trả lời xong ít nhất 5-7 cái thơ rồi tôi ngồi thiền, thiền rồi cặp tôi dậy tắm, tắm lại hầu như không còn ngủ. Mà trong lúc đó máu tôi lên tới 220 độ trên 120 độ nhưng mà không biết thế. Tôi nói cơ hội này là sướng mà có thể chết lúc nào nếu mà nó không chết. Rồi sau mấy bà nhà giàu đó bà phát giác mới sắp hàng nắm tay chặn không cho tôi đi nữa. Bắt tôi phải đi vô bác sĩ. Cung thuốc. Vì quá thương và sợ tôi chết. Và tôi thấy tôi khỏe, tôi có bệnh hoạn gì. Để cái lùi biển cái energy đó. Cái phương pháp công phu này nó tập trung và nó mở, nó kéo lên. Con người nó thảnh thơ và nó nhẹ nhàng. Và làm việc suốt ngày không được mặt. Và nhờ đó tôi chưa xuất hiện. Và đem rất nhiều tài vật về tất cả. Rồi sau tôi chuyển qua tôi trại lớn đó, tôi cũng như biết đỡ. Tôi có chỉ cho mọi người như là đi chuyển 50 năm mà hết bệnh, họ mới xuất cái bệnh. Mà ở Four Place Pass là cái chỗ đó tỷ phú ở và tất cả nhà ngoại giao ở. Và chúng tôi vô đó ở để phải biết. Cho nên bà Tám là đi theo tôi, rồi vô đó phải bỏ chạy ra đi chơi cũng như cái chỗ thường tôi không được. Bây giờ anh chủ có 8 chiếc xe và có chauffeur. Ông dặn rằng có 4 người ở và 8 chiếc xe, ông muốn sử dụng chiếc nào thì ông cứ kêu chauffeur lên. Thì mấy bà đã sợ mình là tị nạn mà ông đi vô chỗ này mà ông dám sai chút cơ. Không dám sai, nó đi bộ ra khỏi cổng tự vô, nó bắt đi ra nửa tiếng. Bởi vì ở đó không được đi bộ, mà muốn đi bộ thì còn uniform hay là có cái giấy của tỷ xác nhận như người ta. Đó, tôi nói bà đừng có đi bậy nó bắt, việc là bị bắt nửa tiếng đồng hồ. Rồi sau đó bắt buộc phải sử dụng xe hơn mà mình tị nạn khổ cực. Sống kinh tế mới, cộng sản, tê lên tê xuống. Mà đâu có dám biết là xe hơi. Mấy bà đó bây giờ cũng trở lại nhà quê rồi. Hồi trước có tiền là một chuyện, nhưng bây giờ thấy ngọt quá, thấy người ta giàu quá. Nhà này 8 chiếc xe, nhà bên kia 35 chiếc xe. Giàu dữ, thiệt là giàu, không thể tưởng tượng được. Đó, thì không dám bước lên xe và không dám kêu xuất lên nữa. À, đành ra đi bộ thì ta tưởng là những người này kính vô ăn cắp đồ. Rồi cái năng nghĩ được cứu, rồi thả về, rồi từ đó về sau mới biết sử dụng xe hơi. Đó, để tôi cứu họ hết bệnh, họ mới xuất cứu bệnh. Và họ cho 4 người ở trình diện với gia đình, cần dùng người giặt người gì họ cho hết. Chứ sử dụng cái gì cái tên, họ viết cái tên sẵn, rồi để tiền sẵn, muốn xài tiền cái gì cái gì đi. Họ giàu cái gì. Cho nên những người đó rất tốt, và rất có thiện chí. Do đó tôi mới kêu gọi thêm. Mỗi tuần tôi thuyết giảng về cái meditation về cái tập thu hình hạ cho tôi. Và chỉ cho những người chú ý, những người nhức đầu, những người đau lưng để thực hiện, để chi lên cho cá nhân. Thì những người đã hưởng ứng và cho rất nhiều đô la để tôi đem về nhà giúp đỡ mọi người. Và nó có cái hội thiện của một bà chủ tịch của ngân hàng Trung Quốc mời tôi lên. Mỗi tuần tôi đều đó. Và những người đã không bao giờ cho được cũ, toàn là mua đồ mới, không được, giàu quá. Thì cái chuyện mà tôi thấy là cậu bé đã nói không sai một tí. Nó là cha sẽ gửi những cái làm việc cho con, đúng, học sinh chỉ cho. Sao cái bà và bà nói tôi không phải bị nạn, đó là bà chỉ cho con mỏ ăn đó. Rồi thì sau tôi đi tới nhà bà ở thì mới biết bà giọt. Mà mình tưởng bà là tầm thường. Thì thật là bà nhà ra. À, thì có một ngày tôi chăm cứu đâu có người Mỹ tên là ông Yên Phương. Ông cũng là nhà giàu. Ông giàu, ông tôi tiền nhiều. Tôi đi thang, tôi không có làm việc. Tôi đi cứu người ta. Bà đi uống đi bộ chơi, đi ngang thấy tôi chăm cứu ông vô. Cái tay ông đau, chăm như ông thấy tự. Ông hỏi tôi, ông muốn đi Mỹ không? Tôi nói thì sao cũng được, tôi là người đi ra cứu người, tôi không có nghĩa gì, ở lại tại đi nào. Ông nói tôi sẽ lo. Ông là bà con của Senator Jackson. Đi máy bay thẳng về bên đó. Tại ông nói cao quá thì người ta mới theo cái luật. Luật nghĩa là tàu pháp cứu phải về pháp. Tàu Mỹ cứu mới phải lệnh lệnh. Đó, thành ra bị giúp. Ông nói thôi thì ông đi ra pháp thì tôi sẽ đem về lệnh lệnh. Thì tôi cũng để tự nhiên mà thôi. Thì tôi cũng biết rằng người Mỹ nó đã can thiệp và người Pháp không nên đem tôi đi để tôi ở lại. Sau này tôi mới rõ ra những người đó là ở tòa Bà Đốc. Và những người đó đã học thiền tại Việt Nam lúc tôi ở. Họ biết tôi, họ can thiệp hẳn người đó để giữ tôi lại. Nghĩ tới đến lúc Canada kêu thì cái con Mỹ nó không giữ được. Nó không cần làm được chuyện under desk đấy. Thành là không cần được. Thế đáng lẽ nếu làm được thì tôi đã tới Mỹ rồi. Lúc tụi mình đi Canada. Thì tới Canada là đi luôn luôn luôn. Tới bây giờ năm nào cũng đi. Không có nghịch nghỉ. Thì thấy rằng về trên chuyến tôi mới có khả năng. Mỗi tiền máy bay không cũng không chịu nổi. Nhưng mà chỗ này mà họ gửi tới. Mình thấy cái chuyện duyên nó đến. Giúp đỡ người ta. Thì trước kia tôi ở trong bệnh viện đau lưng, tim tôi hồi hộp. Và ngồi xuống đứng dậy, choáng váng lên, không thấy. Mà tôi tu được cái pháp này, tôi thấy như là con người tôi rất thoải mái và cởi mở. Vì tôi nguyện với đạo Phật, tôi sẽ công hiến cho pháp này miễn phí cho bất cứ người nào muốn thực hiện. Cho nên một thời gian sau khi tu 10 năm, tôi mới nói ra cái việc thì đó là có ông Hồ Văn Em có cái việc biết ở xa lộ mời tôi đến để tiếp nhận. Ban đầu có mấy người thôi, sau thì tràn ngập đó. Tới lúc cộng sản đến thì tôi thuyết giảng bữa đó gần cả 2000 người, bao giờ hết súng ống đầy đủ để bắt tôi. Bộ đó làm cái biên bản, nhưng mà nếu tôi để cho 500 người thôi, bất hợp pháp, tụ tập bất hợp pháp, tôi nói anh để tụ tập bất hợp pháp 10 người tôi cũng ở tù rồi, để nó 500 người, thấy không? Nhưng mà anh để chỉ tội, tội tình thương và nào đấy, nên là bị bắn, là sống. Cần gì phải dốt trong con, nếu mình thực hiện tình thương và đạo đức mà bị ở tù nên bắn. Đó. Rồi sao mấy những người bệnh, những người mà được tu cái pháp này, tôi nhờ ông Tám, ông Tám không lợi dụng tôi, nhờ ông Tám tôi mới thèm. Từ hồi nào giờ ông nó không biết nhà tôi đã biết rồi. Cho nên các anh mới xác nhận rằng người tốt nên hãy người xấu. Các anh không được quyền bắt, bắt thì tôi bắt được. Không được bắt, ông Tám. Mấy bà đó ủng hộ tới chứ không, tôi không có quyền bắt. Nhưng mà tôi khuyên bắt Tám. Không nên đi lên như lần đó, sợ tự nghĩ nó liên lụy lại đó rồi nó mới hại ông Tám. Thì ông Hồ Văn Em nói rằng chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu chết. Nếu các anh muốn liên lụy đảng, chúng tôi cũng chịu. Ông Hồ Văn Em nói như vậy. Rồi nó hỏi anh có giấy phép không, tôi nói tôi không. Tôi mới đưa cái giấy phép của ông Đỗ Kiến Nghĩa ra. Nó mới thời buổi này là anh còn xài giấy phép của Đỗ Kiến Nghĩa phải không? Tôi đây, phải chứ. Vì hồi trước tôi tranh thủ Đỗ Kiến Nghĩa, tranh thủ Ngô Đình Diệm, tranh thủ những đoạn chuyện tôi cũng có xin giấy phép. Họ tự động có hộp thức quan. Thì bây giờ tới tranh thủ Hồ Chí Minh thì tranh thủ cũng nên có hộp thức quan như những tranh thủ kia. Nên nó không, tranh thủ là sao? Thì chỉ cho ta làm cái đơn. Làm cái đơn xin ở trên. Đó. Rồi nó thâu cái giấy, trời cái này còn sạc đổ kiếm nhiễm ha. Tôi có cái giấy phép đó thôi, anh hỏi tôi có giấy phép không? Tôi có. Bây giờ cái giấy phép hiện tại tôi thấy rõ rồi, đã phê chuẩn. Chính phủ hiện tại đã phê chuẩn. Thì hỏi phê chuẩn chỗ nào? Ông đưa tôi coi. Bởi vì chính phủ này anh nói là nhân dân. Nhân dân. Thấy không? Chính phủ nhân dân. Mà nhân dân đến là nhân dân cho hết. Thì anh dùng cả 1-2 ngàn người đây là giấy phép cho nó đâu kiếm nữa. Tôi về đừng nghĩ điểu, tôi mở cái phòng trong xuống, bộ y tế xuống, rời ra. Anh mới xin phép, đúc đơn, rửa vệ sinh xuống coi đàng hoàng, anh mới được chăm cứu. Tôi mới tranh thủ nhân dân, các anh cũng có biết. Các anh cũng chưa biết Hồ Chí Minh. Trời ơi, tôi là cán bộ mà nói tôi chưa biết Hồ Chí Minh. Tôi nói Hồ Chí Minh. Chỉ có 2 đầu gối mà viết thơ cho cả quốc tế, hiểu không? Ngày nay tôi có được căn nhà căn cứ là may lắm. Mà Hồ Chí Minh được nhân dân phê chuẩn, Hồ Chí Minh làm cái thế nào? Còn ngày nay mà tôi được nhân dân đến với tôi và tôi bị bệnh, đương nhiên tôi có như thế. Anh không thích, anh cứ cho nổi. Tôi vẫn bị bệnh, tình thương và đạo đức. Lương y là từ mọc, tôi cũng nhớ rồi. Tới rồi xét đi, xét lại, có họ thích đó. Ông phường trưởng đồ đi tới họp với tôi, tôi cũng cần biết chứ tôi đâu có lấy tiền, phải sợ. Tôi làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng tới 1 giờ rưỡi trưa, 158 người. Tôi hỏi cái bệnh viện anh có khả năng cứu được 158 người trong buổi sớm hơn. Các anh bất lực, tôi ra thì anh phải cảm ơn tôi hơn là anh nói nặng. Cho nên ông Khương Di Đạm, ông nói như là chế độ này tôi thấy chỉ cho một ông 800 lớn tiên. Ông Tám giáo truyền đạo hàng ngày. Tôi mượn châm cứu và tôi nói pháp luôn. Người ta tới vì người không thể châm cứu, vô làm bộ bệnh để hỏi tôi trả lời người pháp đi. Tôi một cách nào, được thiền cái nào, giải thoát cái nào, sẽ thắng bằng cách nào. Mình phải lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên hiện tại tôi rời khỏi Việt Nam và cái pháp hiện tại bằng chứng rất nhiều. Và tất cả các kinh tế mới anh nhờ cái pháp này để tránh cái bệnh sốt xuất huyết. các nơi được. Thơ từ mà tôi nhận không biết là gì. Đó là thơ Việt Nam rồi. Và những người chưa biết mặt tôi và đạt được sự thơ thớ trong thâm tâm và thấy rõ sự sống đương nhiên có lễ sống của tự nhiên và thấy rõ cơ đồ của tôi. Mọi người đều mừng và tin năng thật chất của tự nhiên. Cho nên tôi thấy rằng khi tôi ra đi tôi cũng rất mừng rằng mọi người đã giác ngộ. Và qua bao nhiêu năm thuyết giảng của tôi, mọi người đã nắm những bài thơ hàng tuần của tôi, rồi bây giờ thấy rõ. Và thật hạ, càng ngày càng tinh tấn hơn. Thì người Việt Nam bây giờ, ở tại xứ Việt Nam không được mở miệng và không nói một câu nào. Chỉ trong cái mồm mà tu. Nếu không tu thì bệnh hoạn sẽ chỉ, kể cả trong cải tạo. Cho nên trong cải tạo tất cả anh em sĩ quan, gỡ thơ cho tôi nhiều khi được sợ. Chắc ở đây quý vị cũng quen ông Nguyễn Xuân Liên nhé. Biết Nguyễn Xuân Liên không? Chánh văn phòng của Bộ Nội vụ hồi trước và tổng giám đốc công vụ thời kỳ ông Thiệu. Đó, ông đi 7 năm cải tạo. Ngày nay cũng được về. Và ông về 7 năm cải tạo và ông nắm cái pháp này, ông mới biết. Ông mới thật sự tu tất cả. Mà những chân lý quá nhiều thì không còn cái sự buồn hận và đau khổ nữa. 7 năm liền đi cải tạo ra ngoài Bắc và được thả. Nhưng mà vẫn mạnh khỏe, nhờ cái pháp này mạnh khỏe và ông đã truyền được cho nhiều người ở cả đây. Và chính nó hâm ông là nếu mà ông còn truyền và ông còn phá mây nữa thì bỏ tù vĩnh viễn, nhưng mà rốt cuộc nó phải thả. Dạ. Cho nên những người mà đã thọ cái pháp này rồi mới được thế mạnh. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là một chuyện tiêu diệt. Tôi nói sự thật thì phần tuổi của tôi không còn bao lâu. Tôi muốn mọi người ý thức và để nghiên cứu cái phương pháp này và giữ lấy cái này để làm một mực thước để tiến hóa cho tâm linh và cứu độ cho hậu đại ở tương lai. Thì hôm nay tôi rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị và có những sự thắc mắc nên đưa ra để tôi sẽ phúc đáp tùy khả năng sáng tạo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.